Mẹ Teresa Calcutta, băng số 2. Cầu nguyện phương thế thần diệu. Tôi cứ nghĩ có lẽ mình là kẻ cần đến sự trợ giúp của Thiên Chúa nhiều nhất trên thế gian này. Đôi khi tôi cảm thấy mình như bất lực và vô dụng hoàn toàn. Và dường như đây chính là lý do mà Thiên Chúa đã dùng tôi. Bởi lẽ tôi không thể dựa vào chính sức mình, nhưng là chính sức mạnh của Chúa suốt cả 24 giờ mỗi ngày. Giả như một ngày nào đó giờ giấc có dài hơn đôi ba tiếng đồng hồ, thì trong suốt thời gian đó tôi vẫn không thể không cần đến sự đỡ nâng của Ngài. Dù sao tất cả chúng ta đều phải bám vào Thiên Chúa qua lời cầu nguyện. Bí quyết đời sống của tôi thật đơn giản. Tôi cứ cầu nguyện. Và qua cầu nguyện, tôi trở nên một trong tình yêu với Đức Kitô. Tôi nhận ra rằng cầu nguyện với Chúa cũng chính là yêu mến Ngài. Trong thực tế, chỉ có một lời cầu nguyện chân thật và giá trị nhất. Đó chính là con người Đức Giêsu. Chỉ có một lời cầu trỗi vượt trên mặt địa cầu. Đó là lời cầu của Đức Giêsu. Lời cầu nguyện toàn hảo, không cấu thành bởi sự lắm lời, nhưng bởi lòng xót mến, có sức nâng tâm hồn con người ta lên cùng Thiên Chúa. Hãy tha thiết cầu nguyện và hãy xem cầu nguyện như là một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống thường nhật. Lời cầu nguyện sẽ cởi mở tấm lòng tới mức nó có thể chứa đựng cả chính Thiên Chúa. Hãy xin, hãy tìm kiếm, và tâm hồn bạn sẽ đủ lớn để đón nhận Thiên Chúa và giữ Ngài như của riêng mình. Chúng ta muốn quá nhiều, đến nỗi chúng ta đã cầu xin quá nhiều. Nhưng rồi đã có lúc chúng ta chán nản và đầu hàng. Nhưng nếu muốn cầu nguyện khá hơn, chúng ta phải xin nữa. Thiên Chúa đón nhận việc chúng ta thất bại, nhưng không bao giờ muốn nhìn chúng ta nản lòng. Ngài muốn chúng ta nên giống trẻ thơ hơn, khiêm nhường hơn, tri ân hơn khi cầu nguyện, để rồi luôn nhớ rằng tất cả chúng ta cùng thuộc về thân mình mầu nhiệm của Đức Kitô, một thân mình luôn luôn cầu nguyện. Vì cùng thuộc về một thân mình mầu nhiệm của Đức Kitô, nên chúng ta cần phải đỡ nâng nhau trong lời cầu nguyện. Hãy để yên trí lòng, đừng lải nhải dài lời, nhưng hãy cầu khẩn bằng những lời nguyện ngắn nhưng thấm đầy yêu thương. Hãy cầu nguyện thay cho những ai không cầu nguyện. Hãy nhớ rằng nếu muốn sống thương yêu thì trước hết phải cầu nguyện. Lời cầu nguyện phát xuất từ lý trí và con tim, thường được gọi là suy gẫm. Nên nhớ rằng cuộc đời chúng ta là hướng đến sự hoàn thiện. Đừng bao giờ quên điều đó. việc thực hành sự suy gẫm hàng ngày sẽ là phương thế cần thiết để giúp chúng ta đạt được mục đích. Bởi nó là hơi thở của sự sống linh hồn chúng ta. Không suy gẫm thì xin đừng nói chi đến thánh thiền. Chính bằng vào việc suy gẫm và đọc sách thiêng liêng mà chúng ta có thể làm tăng trưởng thêm hạt mầm cầu nguyện. Sự suy gẫm được dưỡng nuôi chính yếu bằng tấm lòng đơn sơ, bằng những khát mong liên lỉ, cũng như bằng việc quên đi chính mình qua sự thắng vượt thân xác và giác quan. Thánh Gioan Vianney đã nói rằng, trong khi suy gẫm, bạn hãy nhắm mắt lại, hãy khóa miệng lại và hãy mở tâm hồn ra. Khi cầu nguyện, chúng ta nói chuyện với Chúa. Nhưng khi suy gẫm, thì Chúa nói chuyện với ta. Chính lúc đó, Ngài đổ chính mình Ngài vào tâm hồn ta. Những lời cầu nguyện của chúng ta phải là những lời nóng bỏng, được rút ra từ lò lửa yêu thương. Khi nguyện cầu, hãy thưa chuyện với Ngài với một thái độ tôn kính và tin tưởng lớn lao. Đừng lề mề cũng đừng nhanh nhậu, đừng la lớn cũng đừng nín câm. Nhưng trong súc mến của sự ngọt ngào nồng thắm và với tấm lòng đơn sơ tự nhiên, không màu mè, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa lời ca ngợi chúc tụng của cả tâm hồn và con tim mình. Hãy để cho tình yêu của Thiên Chúa chiếm hữu toàn diện con người bạn. Đừng để cho sự gì ngoài tình yêu thống trị con tim bạn. Hãy không ngừng gia tăng sự kết liên với tình yêu của Chúa bằng cách tìm làm đẹp lòng Ngài trong mọi sự, cũng như không từ chối với Ngài điều gì. Hãy để con tim của bạn đón nhận tất cả những gì xảy đến cho nó. Hãy để cho nó tự xác quyết là sẽ không bao giờ lỗi phạm bất cứ điều gì. Một khi đã nhận biết và suy xét đầy đủ, thảng hoặc nếu nó có lỡ lầm sa ngã thì cũng hãy khiêm nhường trỗi dậy tức thì, để rồi với một con tim khiêm hạ như vậy, bạn sẽ vẫn tiếp tục cầu nguyện không lơi. Nhân loại đang đối khát lời Chúa, lời mang lại bình an, hiệp nhất và hoan lạc. Thế nhưng, làm sao ta có thể cho đi điều ta không có? Do vậy, việc đào sâu đời sống cầu nguyện thật là cần thiết biết bao. Hãy chân thành trong lời cầu nguyện của mình, vì chân thành chính là khiêm tốn. Bạn chỉ có thể có được lòng khiêm hạ khi biết đón nhận mọi sự chê bai dèm pha. Tất cả những gì đã được nói ra về sự khiêm nhường cũng chưa đủ để dạy bạn về nhân đức đó. Tất cả những gì bạn đã từng đọc về đức khiêm nhường cũng chưa đủ để làm cho bạn có được nó. Bạn chỉ có thể có được nhân đức này khi nào bạn dám đón nhận sự khinh chê? Và sự khinh chê to tát nhất chính là khi bạn nhận thức được rằng mình chỉ là hư không. Chính trong nguyện cầu mà bạn sẽ được thấy Chúa và biết được sự hư không thẳm sâu của mình. Sự chiêm ngắm mật thiết dung nhan Đức Kitô cũng chính là lời cầu nguyện tuyệt vời nhất. Vì khi ấy, ta nhìn Chúa và Chúa nhìn ta. Chính khi đối diện với Thiên Chúa, bạn sẽ không còn thấy điều gì ngoài sự hư không và bất hữu của mình. Thế nhưng, cũng chẳng dễ để cầu nguyện một khi bạn không biết cầu nguyện là gì. Tuy nhiên, ta phải tự tìm ra các phương thế để giúp mình cầu nguyện. Phương thế trước tiên sẽ là việc giữ thinh lặng. Chúng ta sẽ không thể nào trực diện với Thiên Chúa được nếu không thực hành việc giữ thinh lặng bên trong lẫn bên ngoài. Có được sự thinh lặng bên trong không phải là chuyện dễ. Nhưng không lẽ vì thế mà chúng ta không cố gắng? Chỉ có trong thinh lặng, ta mới tìm được nguồn sinh lực mới và sự thông hiệp trọn vẹn. Nguồn sinh lực phát xuất từ Thiên Chúa sẽ được thông ban cho ta để thi hành tốt mọi công việc. Cũng thế, những ý tưởng của ta cũng được thông hiệp với thánh ý của Chúa. Lời cầu nguyện của ta với lời cầu nguyện của Chúa và hành động cũng như đời sống của ta cũng được hiệp nhất với hành động và đời sống của Ngài. Sự thông hiệp chính là hoa quả của lời cầu nguyện, của lòng khiêm hạ và của tình mến thương. Chính trong sự thinh lặng của tâm hồn mà chúng ta nghe được tiếng Chúa nói. Nếu bạn gặp được Chúa trong cầu nguyện và lặng thinh, Ngài sẽ nói cho bạn nghe. Và rồi bạn sẽ biết được rằng mình chẳng là gì. Chính khi bạn nhận ra rằng mình chỉ là hư vô trống rỗng, thì Chúa sẽ lấp đầy lòng bạn bằng chính mình Ngài. Những tâm hồn cầu nguyện là những tâm hồn trầm lặng thẳm sâu. Sự trầm lặng sẽ đem đến cho con người một cái nhìn mới về vạn vật. Chúng ta cần thinh lặng để có thể chạm đến được các tâm hồn. Bởi vì điều thiết yếu không phải là những gì chúng ta nói ra, nhưng là những gì Chúa nói với ta và qua ta. Trong thinh lặng, Ngài sẽ lắng nghe ta, và ta sẽ nghe được tiếng Ngài. Hãy lắng nghe trong thinh lặng, bởi vì bạn sẽ không thể nghe được tiếng Chúa nói nếu tâm hồn bạn ngổn ngang đủ thứ chuyện. Nhưng một khi bạn nghe thấy tiếng Chúa nói trong cõi lặng yên của tâm hồn, thì bạn sẽ được đông đầy bằng chính Chúa. Điều này đòi buộc rất nhiều hy sinh. Nhưng nếu bạn thật lòng cầu nguyện và muốn cầu nguyện theo đúng nghĩa của nó, thì đừng chần chờ gì để không thực hiện điều đó ngay lúc này. thinh lặng là bước khởi đầu trong đời sống cầu nguyện. Nếu bạn không quyết chí thực hiện bước đầu tiên đó, thì đừng hy vọng đi đến bước cuối cùng. Đó là bước tìm gặp sự hiện diện của Thiên Chúa. Trên đây là những gì chúng ta phải học ngay từ đầu. Tóm tắt là chúng ta sẽ học nghe tiếng Chúa nói trong tâm hồn. Và rồi từ trong sự lặng yên của tâm hồn, Chúa sẽ nói với ta. Một khi tâm hồn đã đầy Chúa, miệng lưỡi ta sẽ tự động cất tiếng. Đây là một sự liên kết tự nhiên. Đó là trong yên lặng của con tim, Chúa nói và bạn lắng nghe. Rồi khi tim bạn đầy Chúa, đầy yêu mến, đầy xót thương và đầy tin kính, thì miệng bạn sẽ tự động mở ra. Hãy nhớ rằng trước khi bạn lên tiếng, điều cần thiết là phải lắng nghe, để rồi từ sự sung mãn của tâm hồn, bạn sẽ mở miệng nói và Chúa sẽ nghe bạn. Những đường lối chiêm niệm và khổ hạnh trong các tôn giáo của mọi thời đại đã tìm gặp được Thượng Đế trong lặng thinh và tĩnh mịch của các vùng hoang địa hay rừng núi. Chính Đức Chúa Giêsu Kitô cũng đã trải qua 40 ngày đêm trên các đồi núi trong hoang địa để tâm sự cùng Đức Chúa Cha trong cõi lặng thinh của sa mạc khô cằn. Chúng ta cũng được kêu gọi dành ra một vài khoảng khắc nào đó để đắm mình vào chốn lặng im và riêng lẻ cùng Thiên Chúa, không bị chi phối bởi sách vở, ý tưởng hay nhớ nhung, nhưng hoàn toàn trút bỏ mọi sự để chỉ còn trú ngụ trong sự hiện diện đầy yêu thương của Ngài mà thôi. Quả thật, người ta không thể nào gặp được Thiên Chúa trong ồn ào náo động. Thiên nhiên với hoa lá cỏ cây đã mọc lên trong âm thầm. Các vì sao, mặt trời lẫn mặt trăng cũng chuyển vận trong lặng lẽ. Tôi xin lặp lại, điều cần thiết không phải là việc chúng ta nói với Chúa, nhưng là những gì Chúa nói với chúng ta và rồi qua chúng ta đến với người khác. Nơi cõi thinh không, Ngài lắng nghe ta. Trong chốn lặng yên, Ngài đáp lời ta. Chỉ có trong thanh vắng lặng thinh mà chúng ta được ban cho hồng phúc nghe thấy tiếng Ngài. Vậy thì bạn hãy lặng im đôi mắt, lặng im đôi tai, lặng im miệng lưỡi, lặng im. Sự thinh lặng của tâm hồn thật rất cần thiết biết bao. Bởi nhờ đó, bạn có thể nghe được tiếng Chúa nói bất cứ nơi đâu, trong phòng kín, trong những người đang cần đến bạn, trong tiếng chim hót, trong cánh hoa rơi, và cả trong mọi loài cầm thú trên mặt địa cầu. Nếu giữ được sự yên lặng, bạn sẽ cầu nguyện dễ dàng. Đừng để cho đời sống cầu nguyện của bạn bị tổn thương vì thiếu vắng yên lặng. Hãy quyết tâm giữ sự yên lặng của tâm hồn hơn nữa, để rồi từ sâu thẳm của sự lặng yên đó, bạn sẽ nghe được những lời vỗ về yêu thương. Và khi lòng bạn đã đầy ắp ân lộc, bạn lại vỗ về Chúa Giêsu nơi những nỗi tang thương khốn khổ của lớp nghèo. Sự nguyện cầu đích thực sẽ là sự kết hiệp cùng Thiên Chúa, như cành nho kết hiệp với thân nho mà Chúa Giêsu đã nói đến trong phúc âm của Thánh Gioan. Chúng ta cần phải cầu nguyện, vì chỉ với cầu nguyện chúng ta mới được liên kết để sinh ra hoa trái tốt lành. Đó là những gì đôi tay chúng ta đã làm ra: thực phẩm, quần áo, tiền bạc hay bất cứ một thứ gì khác. Tất cả những thứ này là kết quả của sự nên một với Thiên Chúa. Chúng ta cần tiến đến đời sống cầu nguyện nghèo khó, và chúng ta hy sinh để đạt được điều này với một lòng mến yêu. Nên biết rằng hy sinh và cầu nguyện luôn bổ túc cho nhau. Không thể có cầu nguyện nếu không có hy sinh, và cũng thế, không hy sinh thì không cầu nguyện được. Cuộc đời của Đức Kitô đã gắn liền mật thiết với Đức Chúa Cha, vì Ngài đã thắng vượt thế gian. Chúng ta cũng cần phải làm như thế. Hãy song hành với Đức Giêsu. Hãy cho Ngài cơ hội biến con người của chúng ta thành ngôn từ và hành động của Ngài, để chia cơm sẻ áo của Ngài với thế giới hôm nay. Nếu chúng ta không tỏa chiếu ánh sáng của Đức Kitô ra xung quanh, thì sự tối tăm sẽ trỗi vượt và bao trùm tất cả thôi. Bạn và tôi được mời gọi yêu thương thế giới, và Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài là Đức Giêsu. Ngày nay Ngài cũng yêu thương thế gian đến nỗi trao ban tôi và bạn, để chúng ta chuyển thông cho thế gian tình yêu, lòng thương xót và sự hiện hữu của Ngài qua lời cầu nguyện, sự hy sinh và lòng tín thác. Chúa mời gọi và sự đáp trả của bạn sẽ là một cuộc chiêm nghiệm. Nhưng chiêm nghiệm là gì? Theo tôi, đó là sống cuộc đời của Chúa Giêsu. Chúng ta yêu mến Ngài, sống cuộc sống của Ngài trong cuộc sống của ta, và sống đời sống của ta trong đời sống của Ngài. Đó chính là chiêm nghiệm. Chúng ta phải có một tâm hồn thanh khiết, không ghen tuông, không nóng nảy, giận hờn, tranh chấp, bất hòa, và nhất là không bạc đức, hầu có thể nhận ra được điều đó. Đối với tôi, sự chiêm nghiệm không nên bị giam cầm trong vùng đất tối tăm, nhưng là để cho Chúa Giêsu được sống cuộc khổ nạn. Yêu thương và khiêm nhường của Ngài trong chúng ta, cầu nguyện với chúng ta, cư ngụ giữa chúng ta và thánh hóa qua chúng ta. Kiêm nghiệm phải là sự sống của chúng ta. Nó không hề tại ở việc làm, nhưng là ở nơi bản thể của con người. Đó chính là sự ngự trị của thần khí do Thánh Thần đã thổi vào trong ta, sự sung mãn của Thiên Chúa, và rồi phái ta đi như một thông điệp của tình yêu Ngài ban xuống cho mọi tạo vật. Bạn đừng tốn phí thời gian để tìm kiếm những cảm nghiệm lạ thường trong đời sống kiêm nghiệm. song hãy sống với một đức tin tinh tuệ, tỉnh thức và sẵn sàng đón Chúa đến. Qua việc thi hành các bổn phận thường nhật với một lòng sốt mến tuyệt vời, đời sống chiêm nghiệm của chúng ta phải là việc nhận ra sự hiện diện liên lỉ của Chúa, cũng như lòng thương mến vô bờ của Ngài trên chúng ta. Trong tất cả những thứ nhỏ nhặt nhất của đời sống, hãy luôn mở lòng ra cùng Chúa, yêu mến Ngài với cả tâm hồn, thân xác và sức lực, dù cho Ngài có đến với chúng ta dưới bất cứ hình dạng nào. Chúng ta nên dùng mọi nỗ lực để bước đi trong sự hiện diện của Chúa, hầu được xem thấy Ngài trong mọi con người, và để sống lời cầu nguyện của ta trong suốt cả ngày. Tâm trí bạn có hướng về Chúa Giêsu mỗi sáng khi thức giấc chăng? Khi bạn hướng lòng trí về Chúa, chính là bạn đang cầu nguyện đó. Cầu nguyện là trở nên một với Đức Kitô. Vì thế, cầu nguyện chẳng khác gì khí trời, máu huyết hay bất cứ thứ gì có thể giữ cho ta sống mãi trong ân sủng của Chúa. Đây chính là lý do tại sao Thánh Anh Phong Xô đã nói: cầu nguyện, chắc chắn bạn sẽ được hưởng ơn cứu độ. Cầu nguyện cách quảng đại chưa đủ, chúng ta còn phải cầu nguyện cách chân thành với lòng sốt mến và sùng mộ nữa. Chúng ta phải cầu nguyện liên lỉ cộng với một lòng mến thật lớn. Không cầu nguyện thì sự hiện diện cũng như lời nói của chúng ta sẽ không có ký lô nào. Chúng ta phải cầu nguyện để có thể thực thi công việc của Chúa cách tốt đẹp hơn. Nhận thức rõ về con người của mình sẽ làm cho bạn quỳ gối xuống, và đây là bước cần thiết cho thương yêu. Vì nhận biết Thiên Chúa sẽ sản sinh yêu thương, và nhận biết về chính mình lại tạo ra lòng khiêm hạ. Nhận thức bản thân là một yếu tố vô cùng quan trọng và cần thiết cho cuộc sống. Như lời Thánh Augustino nói: hãy làm tràn đầy tâm hồn trước đã, rồi lúc đó bạn mới có để mà cho đi. Nhận biết con người mình cũng chính là chiếc áo giáp chống lại tính kiêu ngạo, nhất là khi bạn đang bị các cơn cám dỗ trong cuộc sống bủa vây. Lỗi lầm lớn nhất chính là lúc bạn cho mình đủ mạnh rồi, không thể nào sa ngã được. Cứ đưa ngón tay của bạn vào lửa đi, nó sẽ bị cháy xem cho mà xem. Tất nhiên ai trong chúng ta cũng phải đi ngang qua lửa, vì đây là những thử thách được Chúa cho phép. Nhưng vấn đề là chúng ta đừng tự động nhảy vào đó. Để cho lời cầu nguyện sinh hoa kết quả, nó phải phát xuất từ con tim và phải đụng chạm được đến trái tim của Chúa. Hãy xem lại việc Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ cầu nguyện thì bạn sẽ thấy rõ. Tôi tin rằng mỗi lần chúng ta kêu lên lạy Cha chúng con, thì Thiên Chúa sẽ nhìn vào bàn tay của Ngài, đôi tay đã nắn thành chúng ta. Ngài nhìn vào đôi tay và Ngài thấy chúng ta ở đó. Ôi, Kỳ diệu thay tình yêu và lòng dịu hiền của Chúa. Nếu bạn cầu nguyện: Lạy Cha chúng con, và sống theo lời nguyện này, bạn sẽ là thánh. Vì tất cả đều được gói trọn trong đó: Thiên Chúa, bản thân và tha nhân. Nếu tôi tha thứ, tôi có thể cầu xin và có thể nên thánh. Những điều này đều phát xuất từ một con tim khiêm hạ. Khi có được con tim đó, chúng ta sẽ biết yêu Chúa như thế nào, yêu mình làm sao, và yêu tha nhân cách chi cho phải. Cuộc đời không có phức tạp đâu, có chăng là do chúng ta đã thêm vào cuộc đời quá nhiều thứ đấy thôi. Chỉ có một thứ đáng kể nhất, đó là khiêm nhường cầu nguyện. Càng cầu nguyện, bạn càng cầu nguyện khá hơn. Một đứa bé không cảm thấy khó khăn gì khi nó diễn tả cái đầu óc non nớt của nó bằng những ngôn từ đơn sơ, nhưng lại nói được rất nhiều. Chúa Giêsu đã nói với Nicodemo rằng: Hãy trở nên như trẻ thơ. Vậy chúng ta cũng hãy cầu nguyện cách dễ thương như các em bé vậy. Hãy cầu nguyện với một lòng khao khát yêu thương thiết tha và muốn thực hiện yêu thương nơi những ai không được thương yêu. Tất cả mọi thứ ngôn ngữ của chúng ta sẽ trở nên vô tích sự nếu như chúng ta không khởi đi từ bên trong. Những lời nào không mang lại ánh sáng của Đức Kitô chỉ là những lời tăng cường cho sự tối tăm. Thời nay hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải cầu nguyện cho ánh sáng được bừng lên, cho mọi tri thức nhận ra ý định của Chúa, cho tình thương biết hòa hợp với ý định của Ngài, và cho mọi nẻo đường biết dõi theo thiên ý.
Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời.
lời ngài hạnh phúc cho đời con. Xin cho con biết lắng nghe lời ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời ngài là sức sống của con, lời ngài là ánh sáng đời con, lời ngài là chữ chắc hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời ngài đúng chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vui. Lời ngài đổi mới cho cuộc đời, lời ngài hạnh phúc cho đời con. Cho con đến với người bằng một tình yêu không gian dối. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. Cho con khi đã lắng nghe lời ngài dạy con vội cao quý. Xin cho con trái tim xin ngàn đời tình bên không nhạt phai. Lời ngài là sức sống của con, lời ngài là ánh sáng đời con, lời ngài là chữ chắc hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời ngài đúng chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vui. Lời ngài đổi mới cho cuộc đời, lời ngài hạnh phúc cho đời con.
Tập sống yêu. Như Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta với một tình thương đặc biệt và thấm thiết, chúng ta cũng hãy yêu mến nhau như vậy. Hãy đối xử tốt với nhau, vì thà phạm lỗi với sự dịu dàng còn hơn là làm sự lạ với lòng độc ác. Đức Chúa Giêsu đã đến trong thế gian chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là đem cho chúng ta tin mừng. Thiên Chúa là tình yêu, rằng Ngài yêu thương con người, Ngài yêu thương bạn và Ngài cũng yêu thương tôi. Ngài đã yêu thương thế nào? Thưa, Ngài hiến tặng mạng sống cho chúng ta. Thiên Chúa đã yêu bằng một tình yêu nồng cháy. Đó là tất cả những gì Đức Chúa Giêsu dạy cho chúng ta. Ta đã gọi chính tên ngươi, ngươi là của ta. Bạn có biết rằng phúc âm của chúng ta đơn giản lắm không? Chung quy chỉ là con có yêu ta không? Hãy vâng giữ các lệnh truyền của ta. Nói đi nói lại, Đức Chúa Giêsu cũng chỉ muốn nhấn mạnh một điều duy nhất, đó là hãy yêu mến nhau. Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa, Chúa của ngươi hết lòng, hết trí và hết sức ngươi. Đây là lệnh truyền của Thiên Chúa cao cả. Ngài không khi nào lại dạy những thứ lệnh truyền mà người ta không thể giữ nổi. Yêu thương là hoa trái luôn tươi nở và nằm trong tầm tay của mọi người. Bất cứ ai cũng có thể hái, muốn hái bao nhiêu cũng được. Người nào cũng đều có thể tiến đến tình yêu này bằng việc suy gẫm, hy sinh và bằng một đời sống nội tâm mãnh liệt. Đừng bao giờ cho rằng để chứng tỏ tính chân thật, tình yêu phải làm một điều gì ghê gớm lắm. Điều chúng ta cần đến là một tình thương yêu không mệt mỏi. Hãy nhìn xem một ngọn đèn đang cháy, nó chiếu sáng như thế nào nếu không phải là đã không ngừng nhận lấy từng giọt dầu bé nhỏ. Thử hỏi, những giọt dầu nhỏ bé trong các ngọn đèn của lòng ta đã ra sao rồi? Chúng chính là những hành vi thái độ nho nhỏ trong đời sống thường nhật. Đó là sự trung tín, những lời nói đầy nhân ái, một nỗi cảm thông với tha nhân, ngay cả cách thế thinh lặng, ngắm nhìn, nói năng và hành động nữa. Đừng khi nào tìm kiếm Đức Chúa Giêsu tại một nơi nào ngoài bạn. Ngài không có ở ngoài kia đâu. Ngài ở trong con người của bạn đấy. Hãy giữ cho ngọn đèn của bạn luôn luôn tỏa sáng bằng những giọt dầu nhỏ bé, và bạn sẽ nhận ra Ngài. Lời nói của Đức Giêsu: như ta đã yêu các con cũng hãy yêu nhau. Lời nói này không chỉ là ánh sáng dẫn lối bước chân chúng ta, nhưng còn là lò lửa nóng bỏng thiêu rụi mọi tính ích kỷ ngăn cản chúng ta trên con đường tiến lên đỉnh trọn lành. Đức Giêsu đã yêu thương chúng ta cho đến cùng, đến tận biên giới của yêu thương, đó là thập giá. Tình yêu này phải khởi đi từ bên trong, từ sự kết hiệp chân tình giữa chúng ta với Đức Kitô. Yêu thương phải trở thành quen thuộc với mỗi một người trong chúng ta, như hơi thở và sự sống vậy. Hãy yêu thương cho đến khi nào chết mới thôi. Tôi đã nhiều lần cảm nghiệm sự đớn hèn, yếu đuối của con người, và tôi vẫn đang còn cảm nghiệm chúng. Nhưng ta cần sử dụng những yếu hèn đó. Chúng ta phải gia công làm việc cho Đức Kitô với một con tim hiền lành và khiêm nhường của Ngài. Đức Kitô đã đến và dùng ta như những khí cụ của yêu mến và thương xót trong thế giới này. Bất chấp sự yếu kém mỏng giòn của chúng ta, một ngày kia tôi đã tìm thấy một người đàn ông thân hình nhung nhúc những dồi đang nằm bên một rãnh nước. Tôi mang ông ta về cư xá của chúng tôi. Và bạn có biết ông ta đã nói gì không? Ông đã không nguyền rủa hay mắng nhiếc ai. Trái lại, ông chỉ nói có một câu này: tôi đã sống như một con vật trên đường phố, nhưng tôi đang chết như một thiên thần, được yêu thương và được chăm sóc.